Xin chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc với Kim Cúc. Các bạn thân mến, thời điểm này chắc là hầu hết các bạn học sinh, sinh viên chúng ta vừa mới trải qua một kỳ thi cuối kỳ khá là căng thẳng phải không? Và thông thường thì mỗi mùa thi cũng là thời điểm mà các dịch vụ viết tiểu luận thuê bắt đầu quảng cáo rầm rộ hơn. Nếu các bạn có theo dõi tin tức trong những ngày vừa qua thì có một đường dây làm bài thuê có văn phòng đặt tại Chinatown với tên gọi My Master vừa bị triệt phá.
Well, the cheating appears to be widespread across New South Wales university system. Almost every university in the state appears to have students who have used the service. In 2014 alone, there have been over 700 requests for assignments, and this totals to about $160,000 that's been earned by the MyMaster website just throughout this year. So the MyMaster website appears to be operated.
Việc gian lận này xuất hiện trên toàn tiểu bang New South Wales. Hầu như trường nào cũng có sinh viên dính líu đến đường dây gian lận này. Chỉ riêng trong năm 2014 thì đường dây này đã thu về hơn 160.000 đô la cho khoảng 700 yêu cầu viết bài hoặc thi hộ. Trang web MyMaster được điều hành bởi một phụ nữ trẻ gốc Trung Quốc tên Yin Yin Dao. Cô này đã học phổ thông tại Úc cũng như đã học ngành kế toán tại Đại học Macquarie. Được biết, Yin Yin Dao là giám đốc hai công ty riêng biệt là MyMaster và một công ty có tên là Incredible Tutoring, chuyên dạy kèm cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai công ty này đã quảng cáo trên nhiều diễn đàn nói tiếng Trung của các sinh viên Trung Quốc với các khoản giảm giá khi sử dụng hai dịch vụ này.
MyMaster đã đưa ra những mức giá rất cụ thể cho các dịch vụ viết bài hoặc thi hộ ở tất cả các cấp bậc, ví dụ như ở bậc cử nhân, một bài tiểu luận 500 chữ muốn đạt điểm Pass, tức là vừa đủ đậu, thì mất 80 đô, còn đạt Credit thì 100 đô. Bài 1.500 chữ vừa đậu thì 225 đô, đạt Credit thì 290 đô. Bài 3.000 chữ thì chi phí lần lượt là 450 đô và 585 đô. Ở bậc thạc sĩ, mức phí cho mỗi bài tương đương cao hơn khoảng 40 đô. Tuy nhiên, nếu sinh viên đặt hàng gấp, trong khoảng thời gian 24 tiếng thì mức giá này sẽ tăng gấp đôi. Còn nếu mà gấp hơn nữa, tức là trong vòng 12 tiếng thì chi phí này sẽ đổ lên gấp 3 lần. Các bạn thính giả thân mến, theo kết quả điều tra sơ bộ của Fairfax Media thì chỉ trong khoảng chưa đầy 2 năm rưỡi, tức là từ khi MyMaster ra đời vào tháng 5 năm 2012 cho đến nay, thì đường dây này đã có doanh thu lên đến hàng trăm ngàn đô la. Con số này cho thấy là đã có rất nhiều sinh viên dính líu đến đường dây gian lận thi cử này. Danh sách các trường có sinh viên từng sử dụng dịch vụ của MyMaster có thể sẽ khiến nhiều người bị sốc bởi vì đó là những trường học danh tiếng trên toàn bang New South Wales như Đại học Sydney, Đại học New South Wales, trường La Trobe, Curtin, University of Western Sydney, nhưng mà nhiều nhất là Đại học Macquarie, Newcastle và UTS. Cụ thể, các bạn sinh viên gian lận thi cử sẽ bị nhà trường kỷ luật ra sao? Xin mời các bạn cùng theo dõi phần trả lời phỏng vấn của giáo sư Shirley Alexander, phó hiệu trưởng trường đại học UTS với phóng viên của đài ABC.
Well, of course I'm very concerned to hear about a new business that is trying to make such a profit. But I'm probably not as surprised as you might think because in higher education we've had to be upping the ante in terms of our surveillance of how students are changing.
Tất nhiên là tôi thật sự rất quan ngại khi biết về dịch vụ mới này, về việc người ta cố kiếm tiền bằng cách này. Nhưng mà tôi cũng không bất ngờ lắm vì ở bậc đại học, chúng tôi biết rằng các sinh viên đôi khi thay đổi cách gian lận trong học hành thi cử. Nhưng mà đa số các sinh viên không làm như thế, chỉ có một bộ phận rất nhỏ làm việc này thôi. Họ ngày càng sử dụng những cách thức tinh vi, phức tạp hơn, nên chúng tôi cũng phải có biện pháp hiệu quả hơn.
Bà thấy việc gian lận này có phổ biến trong các sinh viên quốc tế hay không?
Look, I think it's only a very small minority. Students pay a large amount for their degrees, and I'm really surprised.
Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi. Tôi không hiểu vì sao các sinh viên quốc tế đã phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đi học, lại gian lận, để rồi cuối cùng họ không thật sự học tập được gì. bởi vì những đánh giá, phản hồi, góp ý của giáo viên là cho bài viết của người khác thực hiện, chứ không phải của chính sinh viên đó, nên họ chẳng tiếp thu được gì. Khi họ ra trường và đi làm, họ chẳng có kiến thức gì để mà áp dụng vào công việc cả. Nói tóm lại là họ không được lợi lộc gì từ việc gian lận này cả.
Bà nói rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với giáo dục đại học. Vậy có cách nào để đề phòng và phát hiện ra gian lận hay không?
Well, there are two ways that we can go about it. One way is to try and develop more sophisticated.
Tôi có hai cách. Một là thiết kế một chương trình phức tạp hơn để kiểm tra bài viết. Chúng tôi dựa vào cách viết. Cách viết của một người rất đặc trưng. Chương trình của chúng tôi có thể phát hiện ra nét đặc trưng đó. Cách thứ hai là phải thiết kế phần bài tập, đánh giá sao cho sinh viên thích thú tự làm việc đó mà không phải tìm đến các dịch vụ gian lận. Ý của tôi là thay đổi cách đánh giá sinh viên. Không chỉ bằng cách ngồi làm bài thi, vì cách này không có nhiều người muốn làm, hoặc là việc ngồi sau máy tính và viết các bài luận tôi cho rằng cũng không có hiệu quả lắm.
Khi nói cách viết thì ý bà là chữ viết tay hay sao? À, bây giờ thì các sinh viên vẫn còn dùng chữ viết tay ạ?
No, I don't mean handwriting, I mean in typing. So there are programs.
À không, ý tôi là lối hành văn, ví dụ như cách đặt câu, sử dụng từ ngữ, cú pháp. Chúng tôi có một phần mềm chuyên dùng để phân tích và đánh giá xem hai bài viết nào đó có phải do cùng một người viết ra hay không.
Có vẻ như các tờ rơi, rao vặt về những dịch vụ gian lận kiểu này thường xuyên xuất hiện trong trường UTS. Vậy thì nhà trường có làm gì để xử lý những cái việc đáng xấu hổ này hay không?
We find those kinds of things all the time. That's not something that's new.
Chúng tôi thấy việc này nhiều rồi và không có gì ngạc nhiên lắm. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cố gắng liên lạc bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện cho họ và chỉ ra cho họ thấy rằng việc làm đó là sai trái và phạm pháp, nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Chuyện đó chẳng có gì mới.
Còn đối với các sinh viên gian lận thì sao? Họ sẽ phải đối mặt với những hình thức, kỷ luật như thế nào? Và các sinh viên quốc tế thì có bị hủy visa và trục xuất về nước hay không?
It depends. Each case is looked at on its own merits, but we do take a very hard line on any kind of.
Tùy vào từng trường hợp thôi, nhưng chúng tôi có những hình phạt rất nặng đối với các trường hợp gian lận và đạo văn, từ bị không điểm cho bài essay đó, đánh rớt môn đó cho tới đuổi học.
Mặc dù là My Master đã bị đánh sập, nhưng mà rất có thể nó sẽ tái xuất hiện trong tương lai dưới một cái tên khác. Vậy thì bà có tiếp tục chiến đấu với nó hay không? Bởi vì những nguồn viết thuê thường nằm ở bên ngoài nước Úc và rất khó để kiểm soát.
Well, as I said, we're trying to tackle this on a number of fronts and I think changing the way that we.
Chúng tôi cố gắng để giải quyết vấn đề này. Và một cách nữa như lúc nãy tôi đã nói là thiết kế lại cách ra bài tập, bài thi để sinh viên không thể thuê người làm hộ.
Nhưng mà như đã nói thì nguồn cung cho những dịch vụ như thế này thường nằm ở bên ngoài nước Úc để phục vụ cho các sinh viên tại Úc.
Chúng tôi đã biết về các dịch vụ gian lận kiểu này được một thời gian rồi.
Các bạn thính giả thân mến, ngoài hình thức nhờ người viết các bài luận thì còn có nhiều hình thức gian lận khác trong trường đại học. Cụ thể là nhờ người thi hộ trong các kỳ thi trực tuyến, thậm chí là nhờ người đi học thay cho mình. Thậm chí là nhờ người đi học để điểm danh thay cho mình. Cách đây không lâu thì Kim Cúc có đọc được một mẫu rao vặt như thế này trên một diễn đàn của các du học sinh Việt Nam ở Úc. Cần gấp một bạn nữ đi học hộ. Học tiếng Anh tại trường Western Sydney ở Westmead, cạnh Parramatta. Lịch học từ thứ 2 đến thứ 6, từ 10h30 sáng đến 4h30 chiều. Mỗi ngày học 4 tiếng, nghỉ ăn trưa 2 tiếng, trả công $300 mỗi tuần. Mặc dù là chỉ sau khoảng vài tiếng đồng hồ thì các thông báo này đã bị người quản lý các diễn đàn phát hiện ra và gỡ bỏ, nhưng mà nó vẫn tiếp tục xuất hiện dưới những cái nickname khác nhau. Các bạn thính giả thân mến, trong trường hợp chúng ta không thể hoàn thành bài thi hoặc là các bài luận đúng hạn vì lý do sức khỏe, bận việc cá nhân hoặc thậm chí chỉ đơn giản là do không biết sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý, thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều phương án khác để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn như là với các bài tiểu luận thì có thể xin extend permission, tức là xin gia hạn tức là xin thêm ngày để làm bài mà không bị trừ điểm trễ hạn. Còn đối với các kỳ thi thì chúng ta cũng có thể xin hoãn hoặc là dời ngày thi nếu có lý do chính đáng. Những lý do này thì chắc hẳn là các bạn đã biết rồi, nhưng mà Kim Cúc cũng muốn xin nhắc lại. Cho những bạn còn chưa rõ. Các lý do này bao gồm bệnh, gia đình có việc hệ trọng, có những biến cố trong đời sống cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, hoặc là bản thân sinh viên phải tham gia vào các sự kiện đặc biệt như là hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, quân sự, cấp quốc gia, v.v. Các bạn thính giả thân mến, vì đã từng trải qua những ngày đi học bằng một ngôn ngữ khác, không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, cũng từng phải cầm trên tay những cái đề thi mà mình còn không chắc là mình có hiểu đúng yêu cầu của nó hay không. Cho nên Kim Cúc rất là đồng cảm với các bạn là học ở Úc không hề dễ dàng. Tuy vậy, hy vọng rằng các bạn du học sinh sẽ kiên nhẫn hơn, sớm vượt qua những khó khăn ban đầu để có được kết quả học tập tốt và kiến thức thật sự mà không bao giờ phải tìm đến những dịch vụ như là MyMaster. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vào tối thứ hai tuần sau.